Nam Mô A Di Đà Phật. Con đệ tử Chiếu Thành đọc băng thi kệ Nhật dụng này, xin kính dâng lên viện chủ chùa Pháp Ấn Thượng Tắc Hạ Anh, tổ đình Huê Lâm, chùa Hoằng Pháp cùng toàn thể quý Phật tử cư sĩ. Con mong rằng quý thiện hữu nào nghe được đều phát tâm Bồ Đề, vậy thì quý giá biết bao. Nam Mô A Di Đà Phật. Từng bước nở hoa sen. Tác giả Nhất Hạnh. Người đọc Chiếu Thành, Diệu Ái. Cách thức sử dụng. Những bài kệ trong tập này đã được thực tập tại Làng Hồng trong mùa hè năm 1984. Thiếu nhi cũng như người lớn đã chép tay các bài kệ này để học thuộc lòng. Ta chỉ thực tập được các bài kệ sau khi ta đã thuộc lòng chúng. Khi nâng chén trà lên chẳng hạn, nếu ta có ý thức thì tự khắc bài kệ sau đây sẽ đến với ta một cách tự nhiên.
Chén trà trong hai tay, chánh niệm nâng tròn đầy, thân và tâm an trú, bây giờ và ở đây.
Mà sở dĩ bài kệ đến với bạn một cách dễ dàng và tự nhiên là vì bạn đã thuộc lòng nó. Bạn không cần học thuộc lòng một lần tất cả các bài kệ. Trước hết, bạn học thuộc lòng một vài bài mà bạn ưa thích, rồi từ từ học thêm một bài, rồi một bài khác. Trong tập này chỉ có 47 bài kệ, mỗi bài là một bài thơ, cho nên các bài kệ cũng có thể được gọi là thi kệ. Những bài thi kệ này có nhiệm vụ nuôi dưỡng thức, nuôi dưỡng chánh niệm. Sử dụng chúng trong một thời gian, bạn sẽ thấy có sự biến đổi trong cuộc đời bạn. Dần dần, bạn sẽ có chánh niệm trong mỗi tư thế và động tác trong ngày. Bạn sẽ thấy 47 bài kệ trong đây chỉ là những bước đầu của nếp sống tỉnh thức. Ngày xưa, chỉ là mới hôm qua đây thôi, tại các thiền viện ở Việt Nam, cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu của Thiền Sư Độc Thể biên tập là cuốn sách đầu tiên mà các thiền sinh được học. Sách này gồm khoảng 50 bài kệ, một số do tác giả sáng chế, một số trích từ Kinh Hoa Nghiêm. Sách đã từng dịch nhiều lần ra chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Thiền sinh cũng học thuộc lòng các bài kệ ấy để mà thực tập. Tại sao ta không thực tập những bài kệ ấy mà lại sáng tác ra những bài thi kệ khác? Lý do có nhiều. Trước hết, sách không còn được hiện đại, đời sống bây giờ khác với đời xưa nhiều. Trong sách không có những bài kệ để dùng trong các sinh hoạt mới như khi lái xe hơi hoặc khi nói điện thoại, vân vân. Lý do thứ hai là phần lớn những bài kệ trong sách có tính cách ước lệ và trừu tượng. Lý do thứ ba là sách hơi mang nặng màu sắc mật giáo. Tuy nhiên, các bài thi kệ mới đã thừa hưởng được tinh thần và đường hướng của các bài kệ cũ. Thêm vào đó, những thi kệ dưới tay bạn có tính cách thực dụng hơn, cụ thể hơn, hiện đại hơn và đem lại cho ta nhiều niềm vui khi ta thực tập. Những bài thi kệ mới vừa là chánh niệm vừa là thi ca, rất thích hợp với truyền thống thiền. Sách này có thể vừa được dùng trong thiền môn để thay thế cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, vừa được dùng trong cuộc sống hàng ngày ngoài xã hội. Xin các bạn, trong khi thực tập, nếu thấy có những câu, những chữ nào có thể thay đổi cho hay hơn thì ghi lại và gửi cho tác giả hoặc nhà xuất bản để kỳ in sao các bài kệ được toàn mỹ. Nếu bạn có sáng tác những bài thi kệ mới thì cũng xin gửi về cùng với lời bình giải. Mỗi bài thi kệ trong tập sách này đều đã được bình giải. Tác giả đã viết những lời bình giải này theo sự yêu cầu của một số hành giả đã từng thực tập tại Làng Hồng. Rất mong tập thi kệ này trở nên một người bạn thân của quý vị. Bài 1. Thức dậy.
Thức dậy, mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, sinh nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời.
Mở đầu ngày bằng một nụ cười, phải chăng đó là thái độ khôn ngoan của người biết sống? Nụ cười đây là nụ cười ý thức và quyết tâm muốn sống 24 giờ trong tỉnh thức, trong an lạc. Ta đã để bao nhiêu ngày của ta trôi qua trong quên lãng? Ta đã làm chi đời ta? Bạn hãy chiêm nghiệm đi. Bạn hãy tìm cho ra bản chất của nụ cười. Bản chất ấy phải chăng là sự giác ngộ? Nhưng làm sao để nhớ mà mỉm cười vào đúng lúc thức dậy? Bạn có thể treo một dấu hiệu trên đỉnh màn, hoặc ở trần nhà, hoặc bất cứ nơi nào mà hễ mở mắt ra khi thức dậy là bạn nhìn thấy. Dấu hiệu đó có thể là một cành cây, một chiếc lá, một bức vẽ hay một nét chữ. Sau này quen rồi, bạn không cần đến những phương tiện ấy nữa. Nghe chim hót hoặc thấy một tia nắng xuyên qua cửa sổ, bạn cũng đã có thể mỉm cười. Câu mắt thương nhìn cuộc đời được lấy từ kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, nói về Bồ Tát Quán Thế Âm. Nguyên văn là: từ nhãn thị chúng sanh, lấy con mắt từ bi để nhìn mọi loài. Bạn nên nhớ rằng có hiểu mới thương. Vì vậy bạn phải thường xuyên đặt mình vào xương da và hoàn cảnh của người khác để có thể hiểu được họ. Thương là một quá trình học hỏi và thực tập. Bản chất của thương cũng là bản chất của giác ngộ, đồng thể với bản chất nụ cười. Chúc bạn một ngày an lạc và thanh tịnh. Bài 2: Mở cửa sổ.
Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm không cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần.
Buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ để nhìn cảnh vật bên ngoài. Hãy liệu chừng, cảnh vật ấy cũng chính là nội tâm của bạn. Không khí ban mai mát lạnh, sương mai có thể đang còn, và mặt trời có thể đang gửi tới cửa sổ bạn mấy tia nắng. Bạn là bạn, nhưng bạn cũng là cảnh vật ấy, bởi vì bạn có pháp thân. Pháp thân là gì? Ban đầu pháp thân chỉ có nghĩa là giáo pháp của Phật. Trước khi nhập diệt, Phật nói với các môn đệ: chỉ có nhục thân của ta tan rã, chứ pháp thân của ta vẫn ở lại với quý vị mãi mãi. Trong truyền thống Đại Thừa, chữ pháp thân dần dần mang ý nghĩa tâm của Phật, rồi bản thể của dạng hữu, rồi chân như. Tất cả mọi hiện tượng như tiếng chim hót, tia nắng ấm, đám mây trắng, cảnh trúc xanh đều là biểu hiện của pháp thân. Hóa thân Phật cũng là một biểu hiện của pháp thân, đó là cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni. Bạn cũng là một biểu hiện của pháp thân, vì vậy bạn cũng cùng một bản chất với mọi màu nhiệm trong vũ trụ. Mở cửa sổ mà nhìn được vào pháp thân thì bạn sẽ thấy đời màu nhiệm vô cùng. Bạn muốn duy trì cái thấy ấy để ngày hôm nay của bạn được đẹp đẽ và an lạc, cho nên bạn tự dặn nên để lòng tỉnh thức. Sống được suốt ngày trong chính niệm, trong tỉnh thức, thì tâm bạn là một dòng nước trong không dương dấn phiền não. Bài 3: Quơ dép.
Đặt chân trên mặt đất là thể hiện thân thông. Từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân.
Bài kệ này cũng có thể được sử dụng trong giờ thiền hành. Thần thông là những phép lạ, không phải bay trong hư không hoặc đi trên mặt nước mới thực hiện phép lạ. Phép lạ là sự tỉnh thức. Bước những bước chân tỉnh thức trên mặt đất, ta có thể thấy được tất cả những màu nhiệm của sự sống. Bước được những bước như thế, bạn làm cho pháp thân hiển lộ, đó là thần thông. Trong khi quơ chân tìm đôi dép, bạn có đủ thì giờ để thầm đọc bài kệ này. Bài 4: Dặn nước.
Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy.
Nước từ đâu mà về tận nhà bếp, phòng tắm và phòng rửa mặt của ta? Điều đó ta biết, nhưng ta cứ quên hoài. Nhờ nước mà có rau có trái, nhờ nước mà có sự sống. Thân ta cũng làm bằng nước đến hơn 75%. Nước có phải là một vị Bồ Tát nuôi sống muôn loài? Và ân đức của nước đối với ta có phải là luôn luôn tràn đầy? Đọc bài kệ xong rồi, dốc nước rửa mặt, bạn sẽ thấy làn nước trong hơn, mát hơn và màu nhiệm khôn cùng. Bài 5. Rửa tay.
Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này.
Đất giữ gìn nước, nước làm cho đất sống. Nước đến với ta như một thông điệp của đất. Trái đất xinh đẹp của chúng ta đang lâm nguy. Chúng ta đang làm khô cạn những kho tài nguyên của trái đất, làm ô nhiễm sông hồ, biển cả, tiêu diệt môi trường sinh hoạt của nhiều loài. Chúng ta lại đã làm ra trên 50.000 vũ khí nguyên tử, có thể đủ sức để tiêu diệt mấy mươi lần trái đất. Nền văn minh của chúng ta có thể bị tiêu diệt nay mai vì sự ngu si, niềm sợ hãi và lòng căm thù của chúng ta đối với nhau. Bạn hãy nhìn lại hai bàn tay bạn với vòi nước chảy. Chúng ta có đủ sáng suốt và khôn khéo để giữ gìn và bảo vệ trái đất xinh đẹp của chúng ta không? Bài 6. Súc miệng, đánh răng.
Đánh răng và súc miệng cho sạch nghiệp nói năng. Miệng thơm lời chính ngữ, hoa nở tự dương tâm.
Ta có nhiều thứ kem để đánh răng cho miệng vừa sạch vừa thơm. Nhưng nếu ta không tu tập chính ngữ thì miệng của ta